Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 20. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đi hộ niệm, nếu người bệnh báo cho mình biết họ thấy ông bà, người thân đã chết về gia trì giúp đỡ họ, người hộ niệm hãy dặn dò họ đừng nên để ý đến, cứ an tâm niệm A Di Đà Phật, đừng sợ, đừng lo, đừng theo họ. Người biết đạo đừng nên ngày ngày khấn nguyện ông bà, người thân đã chết về hộ trì cho mình, mà khi lâm chung bị oán thân trái chủ, trá hình hãm hại. Nếu người bệnh thấy Phật, Bồ Tát, thấy những cảnh giới thù thắng hiện ra, cũng chưa phải là thật đâu. Hãy khuyên họ cứ an nhiên tự tại, đừng để ý tới, cứ lo niệm Phật thì tất cả đều được giải tỏa. Khi nói với người bệnh như vậy, thì mình phải tự nhắc nhở cho chính mình rằng tu hành cần phải khiêm cung, biết sám hối, thấy mình còn phàm phu, tội chướng còn nặng nề, lấy cái tâm chí thành chí kính để tu, thì ta sẽ được thuận lợi, không bị trở ngại. Chư vị nên nhớ rằng, một người ít tu, khi gặp những cảnh giới tương tự, ta khuyên họ buông xả tương đối dễ. Ngược lại, còn những người có chút ít tu hành, có một số công phu tu tập mà vướng phải những tình trạng này thì đôi khi lại khó gỡ. Vấn đề khác nhau chính ở chỗ người tu thường chấp trước cho mình là cao, là giỏi. Còn một người chưa tu, khi nghe đến thì thường có tâm trạng ngỡ ngàng, sợ hãi mà lo tu sửa. Một người bệnh hồi giờ không biết đến cảnh giới, chưa có định kiến trước, nên khi được nhắc nhở, họ thường tin tưởng, dễ thay đổi, thành ra dễ hóa gỡ. Còn những người có học đạo mà học chưa thấu lý, lại hiếu kỳ ưa tham chấp vào những cảnh giới lạ thường, đây chính là tâm vọng động, dễ biến ra vấn đề khác. Nói theo Ấn Tổ, thắng cảnh biến thành ma sự mà họ không hay. Tất cả những ma sự đó do tâm tham chấp mà chiêu cảm lấy. Nói dễ hiểu hơn, người tu hành không chịu theo đúng kinh, không theo lời tổ, cứ chấp vào sự suy nghĩ của mình, cứ cho những gì mình nghĩ là đúng, không chịu nghe lời khuyên giải, thành ra gặp nạn khó được hóa giải. Với người chân chánh huân tu đúng pháp thì hộ niệm cho họ dễ lắm. Nhiều khi khỏi cần hộ niệm, chỉ cần nhắc sơ là họ niệm thẳng luôn, họ được vãng sanh dễ dàng. Cái khó khăn của người tu hành trong thời này là muốn tu mà không biết tu làm sao, không có người hướng dẫn đúng chánh pháp, đành rằng thường phải tự nghiên cứu vạch lấy hướng tu cho chính mình. Mạt pháp thì tà phái ngoại đạo thịnh hành, chướng nạn cạm bẫy giăng giăng. Người tu hành chỉ cần khởi tâm hiếu kỳ thì ngay lập tức bị vướng bẫy. Khổ nỗi lạc đường rồi mà lại cho rằng mình giỏi, ưa nói những lý đạo thượng thiên, khởi tâm khinh mạng chấp trước, coi thường những người hiền lành chất phát niệm Phật. Người kiêu kỳ thường coi nhẹ pháp hộ niệm. Người không biết đạo vãng sanh nên khinh thường những người ít tu đang ngồi niệm Phật hộ niệm bên người bệnh. Xin thưa với chư vị, chê bai pháp hộ niệm là tự mình làm khó cho chính mình trước giờ phút lâm chung vậy. Cái khó của người ít tu hành là tạo nghiệp nặng quá, ít làm thiện, ít làm lành, sát sanh hại vật, oan gia trái chủ nhiều. Khi lâm chung, nếu được hộ niệm, dù có gỡ ra được nạn này thì họ có thể lại vướng vào nạn khác. Vì vậy, thành thực mà nói, người không tu hành khó bề được giải thoát. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều người chưa biết tu hành lắm nhưng tâm địa lại hiền lành, chất phát. Khi gặp câu Phật hiệu, bỗng dưng họ phát lòng tin tưởng. Khi được hướng dẫn, họ biết nghe lời làm theo, biết thành tâm sám hối thì cũng có thể dễ được vãng sanh. Hiện tượng này là nhờ họ có sẵn thiện căn phước đức tu được trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nay gặp duyên lành họ thành tựu. Người ít tu mà được vãng sanh chính vì lý đạo này. Trở về chuyện hộ niệm, mong chư vị hiểu cho điều này. Một người dù không tu hay ít tu hơn mình đi nữa, nhưng thân thể họ còn khỏe mạnh, đầu óc của họ còn sáng suốt, họ thương hại mình nên sẵn sàng ngồi niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ để hỗ trợ cho mình dễ dàng. Còn mình dù tu hành nhiều hơn họ đấy, nhưng lúc lâm chung thì mình nằm chèo queo, thở phì phèo, không rụt rịch nổi. Sinh lực của mình đã khô cạn rồi, tâm trí của mình đã bị xuống cấp một cách quá đáng rồi. Mình thua họ vì đang bị trạng thái kiệt tận sắp sửa chết đấy. Vậy thì xin chư vị đừng thấy rằng mình tu hành giỏi hơn người ta mà để tâm khinh thường những người ít tu ngồi bên cạnh niệm Phật hộ niệm cho mình nhé. Đến thời mạt pháp thì tâm cơ chúng sanh cạn cợt, nghiệp chướng nặng nề, vậy mà có người lại mạnh dạn đưa ra những phương pháp niệm Phật của hàng thượng nhân. Nhất tâm bất loạn, bất niệm tự niệm, tự tại vãng sanh, không cần tới hộ niệm. Nếu quả thật làm được điều này thì tốt lắm đó. Ai vậy? Bồ Tát đấy. Còn người làm không được thì sao? Ai vậy? Phàm phu đấy. Tuyệt đại đa số chúng sanh thời này là phàm phu, mà khởi lên ý niệm này thì bị sơ ý rồi, quá sơ ý rồi, quá tự mãn rồi. Điều sơ xuất chính vì ở thời điểm lâm chung, sự việc diễn biến hoàn toàn không đúng theo như ý mình nghĩ. Lúc đó, dầu có ngộ ra và ân hận đi nữa thì cũng quá muộn màng. Bây giờ đây còn khỏe, ta có quyền nói lời cao thượng, ta không cần tới bác sĩ, y tá chăm sóc. Nhưng một khi đã vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện rằng anh bị bệnh không còn cách nào chữa trị nữa rồi, tinh thần có còn tỉnh táo bình tĩnh nữa không? Bây giờ đây anh còn nghĩ nào là nhất tâm bất loạn này, nhất tâm bất loạn kia, thanh tịnh này, thanh tịnh nọ. Nhưng lúc đó thật sự đã khác rồi phải không? Bàng hoàng lo sợ, bất an thay cho thanh tịnh. Chứng bệnh ung thư làm anh đau đớn quằn quại, không cho phép anh thoải mái nghĩ đến điều cao thượng nữa đâu. Bây giờ đây còn đang khỏe, anh có quyền nghĩ rằng nghiệp chướng của mình không đến nỗi tệ hại như những người đã chết kia. Nhưng một khi nghiệp chướng đến rồi, chưa chắc gì mình ngon hơn thiên hạ đâu nhé. Thượng mạng là đại sơ suất của người tu hành. Đức Thế Tôn quán thấy thực chất căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp này quá yếu, nghiệp chướng quá nặng. Chúng ta đã sinh ra trong thời mạt pháp này thì phải biết nghiệp chướng của mỗi người to như núi Tu Di, nên dù cả một đời tu hành, tu 100 năm tinh tấn đi nữa, thì tu trong thế giới ngũ trược ác thế này, công đức phước báo tạo ra không thể nào chống lại khối nghiệp chướng đã tích tụ từ vô lượng kiếp tới bây giờ đâu. Trong đời này, ta niệm được câu A-di-đà Phật là do thiện căn phước đức tu được trong nhiều đời kiếp. Nhưng hãy nhớ rằng, bên cạnh sự tu hành đó, mình cũng song song tạo khối nghiệp chướng quá lớn rồi. So sánh ra, nghiệp chướng nặng hơn công đức quá nhiều. Chính vì thế, chắc chắn rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ đối diện với bệnh khổ, rồi từ bệnh khổ đó, ta sẽ đi tới tử khổ. Trong cơn bệnh khổ này, nếu biết nương dựa vào nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau, biết hướng dẫn nhau đi đúng pháp, chúng ta có thể vượt qua ách nạn của tử khổ mà vãng sanh về miền cực lạc. Tất cả khởi đi bằng lòng chí thành chí kính niệm câu A-di-đà Phật vậy. Nếu sơ ý, cứ tưởng rằng mấy chục năm tu hành ở đây là ngon lành, thì xin thưa với chư vị, theo như lời của Ngài Ấn Quang nói. Bắt đầu từ đó, tâm trí của mình đã bị thối chuyển xuống. Ngài Tịnh Không nói, tu hành mà tự thấy mình đã chứng đắc, thì lúc đó đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đi lên là nhập thánh, đi xuống là nhập ma. Nghĩ mình chứng đắc thường vướng phải tâm thượng mạng. Thượng mạng nổi lên, kéo cái tâm mình đi xuống. Tâm đi xuống thì nghiệp chướng bùng lên. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đã có tu hành rồi, mà đến giờ phút này vẫn còn ngồi đây niệm Phật. Có lẽ tại vì trong những đời kiếp trước, chúng ta đã sơ ý phạm phải lỗi lầm này chăng? Tu thì tạo phước, nhưng ngạo mạn thì phiền não nghiệp chướng bùng lên. Nghiệp chướng bùng lên thì nó dìm phước đức xuống. Còn trầm luân trong sanh tử luân hồi thì tội và phước chen nhau, song song đi theo huệ mạng từ vô thỉ đến vô chung, biết bao giờ thoát nạn đây. Phật nói, ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc độ. Trong thời mạt pháp này, tu hành để đắc quả thật khó khăn vô cùng. Vậy mà hiện nay lại có những hiện tượng tu hành chứng đắc quá nhanh, quá dễ. Chẳng lẽ lời Phật dạy trong kinh đã có vấn đề sao? Không đâu, người tu học Phật phải y theo kinh giáo, phải theo lời tổ dạy, đừng sơ ý nữa, đừng hiếu kỳ nữa. Chư vị nên nhớ cho, Phật nói lời chánh pháp, chư tổ thì tuyên dương lời Phật dạy. Chư vị tổ sư thường thường là chư Phật Bồ Tát thị hiện, không bao giờ các ngài nói lời sơ suất. Có sơ suất chăng là do chính ta nghe không kỹ, trạch pháp không chính xác, vội vã trích đoạn không thích hợp căn cơ, cắt trước bỏ sau, làm cho chân thật nghĩa của kinh luận bị lệch, tạo ra sự hiểu lầm quá lớn mà thôi. Vậy thì nếu ai là người thấy rõ mình còn phàm phu, thì phải tập tánh khiêm cung, cẩn thận đường tu tập. Hãy nghe theo lời Phật, nếu không hiểu thấu lời Phật dạy thì nên nghe theo lời tổ, nghe lời các vị cao tăng hướng dẫn. Các ngài gần gũi với chúng ta hơn, biết chừng đâu các ngài cũng là chư Phật Bồ Tát thị hiện độ chúng sanh. Các ngài luôn luôn trạch pháp cho chúng sanh tu hành thành tựu mà chúng ta không hay. Trạch pháp là gì? Là lựa chọn phương pháp tu hành thích hợp với căn cơ của chúng sanh, thích hợp với từng thời kỳ, để giúp cho chúng sanh có cơ hội đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Tu hành giống như học hành thi cử vậy. Ví dụ, mình học về ngành y chẳng hạn, hãy cứ theo một loại sách y khoa mà học, đừng nên nghiên cứu bên luật khoa làm chi, đừng nên nghiên cứu bên ngành khoa học làm chi. Nghiên cứu nhiều quá, về kiến thức thì giỏi, nhưng coi chừng thi rớt đó. Phàm học một môn học nào, phải nghĩ đến lúc đi thi. Người học sinh cần phải nghe lời thầy dạy mới tốt. Thầy dặn, kỳ thi này các con phải học chương này, chương này, chương này, vân vân. Cứ học ba chương này thôi là đủ. Người học sinh thông minh hãy ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy, học cho vững ba chương đó thì thi đậu, vì chắc chắn rằng thầy mình ra bài thi nằm trong ba chương đó. Học thẳng để thi đậu trước đã, đậu xong rồi mới tính chuyện hành nghề. Ví dụ, học y khoa, hãy đậu lấy bằng bác sĩ trước. Sau đó, bác sĩ trị bệnh cho người, đối trước một căn bệnh khó, bác sĩ có quyền lật sách ra nghiên cứu thêm. Phương pháp tu hành để thoát vòng sanh tử do Đức Thế Tôn trao truyền, thì Ngài là Thầy của ta. Thầy đã biết vấn nạn thi cử của những người phàm phu này trong lúc xả bỏ báo thân phàm tục để thoát nạn phải làm gì rồi. Thầy nói, ba tạng kinh điển, 84.000 pháp môn quá nhiều, sức các con học không nổi, hiểu không thấu. Bây giờ đừng lo chuyện đó nữa, cứ lo niệm câu A-di-đà Phật đi, thì các con sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là các con sẽ đậu, sẽ không còn sanh tử luân hồi nữa. Thành tựu rồi thì tự các con sẽ biết tất cả. Chúng ta hãy nghe lời thầy của chúng ta đi, y giáo phụng hành mà làm đi. Thành tâm chí thành chí kính mà niệm câu A-di-đà Phật đi. Chắc chắn trước vấn nạn sanh tử luân hồi, đề thi của Ngài là tính nguyện hành. Lời giải cho chúng ta là niệm 10 câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ thôi. Người nào trước giờ phút lâm chung niệm được 10 câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương tịnh độ thì chắc chắn được vãng sanh. Ta cứ như vậy mà niệm đi, chí thành y giáo phụng hành đi. Chư vị từng người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy, thời mạt pháp này tu học để chứng đắc khó lắm, không phải dễ đâu. Còn người con Phật lại thấy người thế gian đưa ra vấn đề chứng đắc sao dễ quá, tuyệt vời quá, liền vội vã chạy theo. Không ngờ khi đối diện với bài thi giải thoát thì vấn đề cần phải giải quyết hoàn toàn khác hẳn. Học Phật cũng tương tự như học trường đời, mục đích là phải thi cho đậu chứ không phải cầu cho giỏi. Ỷ vào kiến thức rộng giỏi, viết cho nhiều vào bài thi, hay lắm không? Lạc đề mất rồi. Xin thưa với chư vị, mình tu đây là để sau cùng niệm được 10 câu A-di-đà Phật để vãng sanh. Nhưng chắc chưa? Chưa chắc đâu. Vì đến giai đoạn nằm chèo queo thở phì phèo rồi, kẻ phàm phu hạ căn này chưa chắc gì niệm được 10 câu Phật hiệu. Chính vì vậy mà ở đây ngày Chủ Nhật từ sáng đến tối chúng ta niệm Phật suốt. Từ tối đến sáng vẫn là câu A-di-đà Phật để dụng công. Niệm Phật rồi, chúng ta còn phải cẩn thận nương dựa vào nhau nữa. Nhất định phải nương dựa vào nhau, giúp đỡ nhau, để trong lúc lâm chung thực hiện cho được 10 niệm tất sanh. Ngài Tịnh Không nói, thời mạt pháp này đừng nên đóng cửa tự tu một mình. Hồi trưa này, chúng ta có đưa ra câu chuyện một người tu quá giỏi, tới đạo tràng thấy mọi người tu tập không bằng mình, nên cảm thấy phiền não, bèn về nhà đóng cửa tự tu. Tu một thời gian thì nói với nhiều người rằng mình đã biết trước được ngày giờ ra đi. Đồng tu nghe vậy, vội vã thông báo khắp nơi, nào là mời đài truyền thanh, hội đồng bác sĩ tới khám bệnh, làm video, lên báo, tung tin ra khắp nơi. Tới ngày đó, bao nhiêu người ngóng chờ, chờ hoài, chờ hoài, đã quá giờ hẹn rồi mà vẫn cứ ngồi đó không chịu đi. Một người chân thật tu hành khi chứng đắc bao giờ lại đi khoe ra ngoài. Còn người vì quá tham trước vào những gì huyễn hoặc nên thường quên đi chính mình còn là phàm phu, chứng sâu trí cạn. Hàng phàm phu này phải dùng đến tâm chí thành để được Phật thương xót, tiếp độ về Tây Phương tịnh độ mới đúng. Khi gặp được A-di-đà Phật rồi, nhờ thần lực của Ngài gia trì mà bứng tất cả tội rễ nghiệp chướng ra, làm cho chân tâm hiển lộ. Vậy thì hàng phàm phu như chúng ta được hiển lộ chân tâm không phải ở tại cõi ta bà này, mà hiển lộ chân tâm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ điểm này nhé! Cái tâm của chúng ta gieo xuống cõi ta bà này không được đâu. Cõi ngũ trược ác thế không gieo được, có cố gắng gieo được đi nữa thì bao nhiêu cái ác, cái hiểm khắp nơi cứ tiếp tục tấn công mà vùi dập mình xuống. Hy vọng của mình chưa kịp ló dạng thì đã bị bẻ gãy rồi. Hiểu được như vậy, ta mới thấy niệm Phật muốn được vãng sanh trong thời này rất cần đến hộ niệm, rất cần hộ niệm. Muốn được hộ niệm cho viên mãn, xin thưa với chư vị, những điều sau đây cần phải ghi nhớ. Chấp trước nên bỏ, tự cao nên bỏ, hiếu kỳ nên bỏ, ham thích cảnh giới nên bỏ. Một người niệm Phật thấy hào quang rực rỡ cả một căn phòng. Khi gặp Ấn Tổ, Ngài nói: "Điều này cũng tốt đó, nhưng không được tham trước." Nên nhớ, tham trước thì coi chừng thắng cảnh chuyển thành vọng cảnh ngay lập tức. Một người niệm Phật thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hiện trên không trung. Khi gặp Ngài, Ngài nói: "Đừng tham trước tới." Biết vậy thì lo củng cố niềm tin mà niệm Phật tinh tấn hơn. Chứ tham trước vào đó thì coi chừng bị trở ngại. Ngài là một đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương thì hiện xuống đây. Ngài nói như vậy chắc chắn có lý do chính đáng trong đó. Xin suy nghĩ thật kỹ nhé. Trên đời này có rất nhiều người tham trước, hiếu kỳ và sau cùng bị nạn. Mong chư vị hãy điềm đạm, khiêm cung, kính cẩn niệm Phật và hãy biết kết hợp với nhau như một bó đũa 21 chiếc. Một bó đũa 21 chiếc đơn giản vậy thôi mà khó ai có thể bẻ gãy. Mấy ngày qua chúng ta đưa ra rất nhiều mẩu chuyện vì không biết kết hợp mà sau cùng bị đại nạn. Mong chư vị quyết lòng quyết dạ, kết hợp chặt chẽ, hộ niệm cho nhau. Chúng ta đi con đường vững vàng, an ổn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 21. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong mấy ngày hôm nay, chúng ta nhắc nhở những điều hộ niệm chú ý quan trọng. Nói rằng người hộ niệm dặn dò người bệnh, chứ thật ra nếu để ý một chút thì thấy rằng chúng ta đang dặn dò người đang khỏe mạnh đây. Xin chư vị hãy nghĩ rằng một ngày nào đó ta sẽ bệnh, rồi một ngày nào đó ta sẽ chết. Khi đi hộ niệm cho một người, tự nhiên ta thấy có một bài pháp. Bài pháp này khai thị cho ta. Thấy người sắp chết, tự nhiên tim gan bồn chồn nóng nảy. Không phải chỉ vì thương người chết, mà vì thương lấy huệ mạng của chính mình. Trước sau gì mình cũng bị như vậy đấy. Cho nên khi đi hộ niệm một thời gian, chư vị sẽ thấy hình như là mình ngộ ra được đạo từ những buổi hộ niệm đó. Trong một nói đến hôm nay, chúng ta thấy ở đây có lời nhắc nhở rằng người bệnh chú ý không được sợ chết. Nói rằng người bệnh không sợ chết, chứ thực ra là nhắc nhở chính chúng ta không được sợ chết. Nên nhớ, chết sống đều có số phần. Người còn sợ chết thì nhất định không được vãng sanh. Điều này hết sức quan trọng. Có nhiều người khi còn khỏe nói rằng không sợ chết, nhưng đến lúc bệnh xuống thì sợ chết còn nặng hơn người ta nữa. Một người sợ chết, dù chúng ta có tới hộ niệm thật đúng pháp đi nữa, thì họ cũng không thể nào vãng sanh được. Chính vì vậy, vấn đề sợ chết này chư tổ nhắc nhở rất kỹ. Xin thưa với chư vị, hãy nắm cho vững điểm này. Chết sống có số phần, ta quyết không sợ chết. Được vậy, thì khi bệnh xuống rồi, chư vị đồng tu tới hộ niệm cho ta vãng sanh rất dễ. Thiện Đạo Đại Sư đưa điểm này lên hàng quan trọng thứ nhất. Ngài dạy, cứ mỗi đêm như vậy, ta hằng mong cầu A-di-đà Phật phóng quang đến tiếp dẫn ta về Tây Phương. Ngài Tịnh Không cũng nói, nếu muốn cho tự tại, an nhiên, bình tĩnh trước cảnh sống chết, thì mỗi đêm trước khi ngủ, mình nghĩ rằng đêm nay A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩ hoài như vậy, thì khi đối diện với một cơn bệnh ngặt nghèo, bác sĩ chịu thua, chúng ta không còn cái tâm sợ hãi nữa. Cho nên khi dặn dò người bệnh chú ý không sợ chết, chẳng khác gì dặn dò chính chúng ta đừng sợ chết. Ở đây chúng ta nói rằng, chết sống có số phần. Tại sao lại có số phần vậy? Tại vì chúng ta là sanh tử phàm phu, không thể tự chủ được vấn đề này. Cái thân mạng này được sinh ra là để trả nghiệp. Nếu cái nghiệp của mình nó bắt mình phải trả 70 năm, bây giờ ngày nào cũng nguyện vãng sanh, nguyện tha thiết đi nữa, thì mình cũng phải trả 70 năm, không thể đi sớm trước một ngày nào đâu. Nếu mình nguyện đi sớm mà được đi sớm vài chục năm, thì mình là Bồ Tát rồi. Bồ Tát thì tự tại trong vấn đề sanh tử, còn ta không phải là Bồ Tát, không phải là chư thượng thiện nhân. Thành ra bắt buộc thân mạng này ta phải trả đúng hạn. Đây gọi là nhân sanh thù nghiệp. Con người theo nghiệp sanh ra để trả nghiệp, oan uổng thay. Vì chúng ta không hiểu sinh ra để trả nghiệp, nên không sợ nghiệp mà lại tạo nghiệp tiếp. Vô hình chung, khi bỏ cái báo thân này, chúng ta thọ nạn nặng hơn, và đời kiếp sau chúng ta chịu khổ sở nhiều hơn. Hiểu được lý đạo này, người thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái chết trở nên vô cùng bình thường, chứ không còn phải lo sợ quá. Túi thịt này nó có phần số của nó, vạn pháp giai không, thân xác này có sanh thì có tử. Những gì của vô thường bắt buộc phải trả về cho vô thường. Còn chính ta không phải là vô thường, nên không thể tử sanh theo túi thịt được. Nên hiểu rõ rằng, chính ta đã sử dụng túi thịt để trả nghiệp tại cõi thế gian này mà thôi. Cũng giống như mình dùng một chiếc xe để đi đây đi đó. Đến một lúc chiếc xe phải hư, mình phải luyện, chứ không có cách nào giữ được. Dù có giữ cũng chỉ là đồ vô dụng. Hiểu thấu vấn đề này, chúng ta dễ được tự tại trước việc sống chết. Khi đi hộ niệm, mình thấy có những người bệnh sợ chết, phải tìm cách gỡ cái mối sợ này cho họ. Đó gọi là khai thị trong pháp hộ niệm. Ví dụ như, nêu ra đây một điều nho nhỏ. Người có tu hành mà đến lúc bệnh sắp chết, rồi vẫn chưa ăn chay được, tức là còn thèm ăn thịt. Còn thèm ăn thịt thì dù nói muốn vãng sanh nhưng chưa chắc gì thực sự họ đã muốn. Còn ham miếng thịt của chúng sanh để nuôi cái thân mạng này, tức là họ còn thương tiếc cái túi thịt. Đây là điều đáng chú ý khi hộ niệm. Cõi Tây Phương Cực Lạc toàn là chư thượng thiện nhân. Các ngài rất tôn trọng mạng sống của chúng sanh. Ta muốn hội tụ với các ngài để thành Phật, thành Bồ Tát, thì chúng ta phải biết tôn trọng mạng sống của chúng sanh. Ta phải biết thương hại chúng sanh mới đúng. Chúng sanh đều sợ chết. Mỗi lần bị cắt da lẻo thịt, chúng sanh chịu đau khổ vô cùng, sợ hãi dữ lắm. Cách đây mấy năm, tôi nghe được trên đài truyền hình ở Úc, người ta nghiên cứu và chứng minh được rằng con cá biết đau. A-di-đà Phật. Đến ngày nay, thế kỷ 21 rồi, con người gọi là văn minh khoa học mới phát hiện ra được con cá biết đau. Ôi, thế gian sao có nhiều điều lạ quá. Tại sao họ không biết sớm hơn một chút rằng vạn loài chúng sanh đều bị đau đớn vô cùng khi bị mổ xẻ, mà sớm từ bỏ việc sát sanh đi. Chính vì vậy, nếu thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, xin chư vị hãy mở rộng lòng từ bi ra, thương xót chúng sanh mới được. Một người thật sự niệm Phật, tâm lượng sẽ mở lần ra. Đến một lúc nào đó gắp miếng thịt của chúng sanh lên, tự nhiên sẽ thương cảm đến rơi nước mắt. Còn nếu niệm Phật mà gắp miếng thịt lên mà chưa có thứ cảm giác động lòng rơi lệ, thì thật sự cũng chưa có tâm từ bi lắm đâu, chưa có ý thức bình đẳng đúng đắn đâu. Khi hộ niệm cho nhiều người rồi, chư vị mới thấy cái nạn oán thân trái chủ dễ sợ như thế nào. Họ ra tay rất bất ngờ, không tưởng tượng được để phòng bị. Nhiều trường hợp hộ niệm cho một người qua một vài tháng, hoàn toàn êm xuôi phẳng lặng, không có hiện tượng gì gọi là nghịch duyên. Nhưng đến giờ phút trước khi lâm chung 1-2 tiếng đồng hồ mới ứng hiện ra điều bất thường, khiến mình trở tay không kịp. Ví dụ, nhiều khi từ trong gia đình bỗng nhiên có người cản trở, bạn bè tới cản trở, nhiều chứng duyên dồn dập xảy ra gây trở ngại cho việc hộ niệm, vân vân. Hẳn nhiên trước đó ban hộ niệm giảng giải rất kỹ, mọi người đều chấp nhận, nhưng sau cùng vẫn có lắm điều trở ngại bất ngờ. Sở dĩ như vậy là vì, xin thưa với quý vị, có lẽ nạn oán thân trái chủ chưa giải tỏa được. Muốn giải tỏa nạn oán thân trái chủ thì chính người bệnh phải có cái tâm kiệt thành sám hối mới hóa giải được. Còn khi người bệnh không chịu kiệt thành sám hối thì thật là khó nói. Nhiều khi trong những lúc bình thường, nhờ lực hộ niệm của đại chúng, sự việc tạm yên, mình tưởng rằng vấn đề chắc hóa giải được. Nhưng không ngờ, họ chờ đợi một cơ hội thuận tiện để ra tay. Quá bất ngờ, làm cho cuộc hộ niệm đành chịu thất bại. Sẵn đây xin kể một chuyện mà nghiệm ra cái nạn oán thân trái chủ dễ sợ như thế nào. Xin đừng nghĩ rằng mình niệm Phật vài 30 năm trên thế gian này là đã hóa giải được oán nạn nhé. Chưa chắc đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói, niệm Phật 1 ngày 10 vạn tiếng, tức là 100.000 câu Phật hiệu, niệm 100 năm chưa chắc gì phá được cái ách nạn của nghiệp chướng. Xin chư vị đừng coi việc này là tầm thường. Trong thời nhà Đường, có ngài Ngộ Đạt Thiền Sư. Ngài là một cao tăng chân tu, sau cùng trở thành một vị quốc sư. Ngài tinh tấn tu hành suốt 10 đời liên tục, nghĩa là ngài xả thân rồi lại thọ thân người làm tăng tu tiếp. Cái phước báo chân chánh tu hành liên tục 10 đời, nên đến đời thứ 10 được hoàng đế tôn xưng làm quốc sư, nghĩa là thầy của hoàng đế. Ngài được chính hoàng đế dâng cúng một chiếc ghế trầm hương rất quý, gọi là trầm hương bảo tọa. Ngài Ngộ Đạt ngồi trên chiếc ghế đó, và hoàng đế quỳ mọp xuống dưới đất lạy ngài. Ngay giây phút đó, ngài khởi lên cái tâm ngạo mạn: ta được vua quỳ mọp dưới chân ta. Chỉ một chút sơ ý này đã tạo cái duyên chẳng lành. Ngài bị một oan gia trái chủ nhập vào thân để hại ngài. Thật kinh khủng. Một vị chân tu suốt 10 đời làm đến quốc sư mà vẫn có oan gia trái chủ trực chờ để làm hại. Lợi dụng một phút sơ ý cao ngạo nổi lên thì họ thừa dịp nhập vào thân liền. Hôm qua Diệu Âm có nói, tu hành cả một đời mà khởi lên một vọng tưởng rằng ta tu hành ngon lành, ta chứng đắc rồi, coi chừng bị nạn. Chiếu theo lời Phật dạy trong kinh cũng đúng, lời tổ sư cũng nói như vậy. Nhiều công án trong lịch sử Phật giáo cũng nhắc đến điều này. Người tu hành mà khởi tâm thượng mạng thường bị nạn liền. Chính vì vậy mà ngài Tịnh Không nói, khi tu hành mà chư vị thấy mình chứng đắc cái gì đó, lúc đó chư vị đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Vọng tưởng thượng mạng là duyên thuận tiện nhất cho oan gia trái chủ thâm nhập vào thân. Oan gia trái chủ nhập vào ngài Ngộ Đạt, hại ngài suýt nữa là mất mạng. Nhưng nhờ công đức tu hành của ngài quá lớn nên được tôn giả Ca Nặc Ca giải cứu. Còn sau khi được giải thoát khỏi ách nạn đó rồi, tương lai ngài Ngộ Đạt đi về đâu chúng ta cũng chưa biết rõ lắm. Thấy được như vậy, chúng ta mới tự quán xét rằng cái oán nạn của chúng ta đối với chúng sanh lớn lắm. Xin đừng khinh thường, xin đừng có tâm ngạo mạn, xin đừng sơ ý tự cho rằng đã chứng này chứng nọ. coi chừng cái tâm tự mãn, nó ru mình mê trong cảnh giới vọng. Chờ một dịp thuận lợi họ ra tay là xong, không còn cách nào cứu vãn được. Nghĩa là tu hành suốt đời rồi, vẫn đành phải theo nghiệp mà thọ báo. Theo nghiệp thọ báo mà còn nhờ oan gia trái chủ dẫn dắt nữa, thì chắc chắn phải vào trong ba đường ác để chịu nạn rồi. Còn phước báo chúng ta tu hành được trong đời này chắc chắn vẫn còn đó, nhưng nó chung lộn với những phước báo khác trong A Lại gia thức. Trong nhiều đời nhiều kiếp trước, chúng ta đã tu nhiều phước báo rồi, đời này thêm một chút nữa. Tất cả đều trộn lẫn với nhau trong A Lại gia thức của mình. Chúng nằm đó để chờ hàng vạn kiếp, sau khi thoát được ách nạn của tam đồ rồi thì mới tùy duyên hưởng thọ. Đây là điều vô cùng oan uổng cho người tu hành vậy. Mong chư vị cố gắng dụng tâm dũng mãnh lên, đi đúng đường, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Nhất định chúng ta được quang minh của A-di-đà Phật phổ độ, cứu ta về Tây Phương thành đạo. Nam-mô A-di-đà Phật.